Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 16 tháng 12 năm 2012. Tôi không biết là ở Phật Tổ hôm nay quý vị đã tổ chức tất niên chưa? Chưa hả? Chúng ta còn hơn một tháng nữa là Tết âm lịch. Tết Tây lịch thì sẽ đến rất là gần, tại vì còn chưa tới 15 ngày nữa. Tết Tây thì gần lắm. Và bắt đầu từ hôm nay thì người ta đã bon chen về cái chuyện mua sắm cho Giáng sinh, mua sắm cho ngày đầu năm của dương lịch. Và thưa đại chúng là nếu các vị làm bộ bỏ quên thì các vị thấy là lật bật cái Tết chứ mấy. Ngày tháng nó qua rất là nhanh thưa các vị. Không biết là mình làm ăn đã được phân nửa công đức phước điền hay không, mà rồi đầu thì nó đã bạc, tuổi thì nó về chiều. Các vị có lo chưa? Chuẩn bị đầy đủ vốn liếng chưa? Vốn liếng chưa là bao nhiêu cả? Không khéo thì thưa các vị, mình mất một hình hài này, cái vèo như nước xuôi qua cầu chứ mấy. Và cái điều này thưa các vị nó rất là dễ phát sinh nha. Chúng ta cứ tưởng là nơi cái vùng đất này mọi thứ nó đều yên bình vô sự, nhưng mà các vị thấy ngày 14 vừa rồi đó, có cái thằng nhỏ nó điên, nó xách súng vô trường, nó bắn một loạt chết mấy chục mạng các em bé như thiên thần. Mấy hôm nay ở thiền đường Mây Từ tôi cũng lại sám hối cùng với một nhóm Phật tử cầu siêu, và mình không có tận mắt chứng kiến, nhưng mà các vị hình dung là cái thảm cảnh này cứ mỗi một năm thì dường như là nó đều xảy ra trên đất Mỹ. Thế Tôn có một bài kinh của kinh Mắt Đại Nhân Giác đó, dành cho các vị Bồ Tát quán chiếu đi tu. Thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, sinh diệt biến dị, hư nguyện vô chủ, tâm thị ác nguyên, hành vi tội tẩu, như thị quan sát, tiện ly sinh tử. Thế gian thì vô thường, hành tinh này nó giòn vỡ, quốc độ nguy thúy là hành tinh này nó giòn vỡ, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, bốn đại các vị nó luôn có một cái sự đấu tranh với nhau để nó tồn tại. Đất nước lửa gió nó ở chung với nhau, nó chưa bao giờ sống hòa bình cả. Chưa ai tự hào là cơ thể mình nó lành lặn, không có bệnh. Thấy thì ngon lành như thế, nhưng mà đi khám thì đã có cái mầm bệnh tiềm phục rồi. Chưa chắc là những tế bào bên trong ta nó yên ổn với nhau, đã có một vài cái tế bào nó cũng nổi điên giống như là xã hội vậy. Nó cũng muốn xách súng bắn thiên hạ chứ không hiền đâu trong tự thân các vị. Cái sự sao động bất an của thân tâm chúng ta nó là cái chuyện rất là tự nhiên thôi. Và cái điều nó vô cùng hiển nhiên đó là cơ thể lúc trẻ thì nó sinh động, sự sống nó rào rạt, nó tuôn chảy, thì cái hướng phát triển của nó là cái nhu yếu về tính dục. Thế rồi cái đời sống của chúng ta đến tuổi này thì cái sự sống của nó đã tiềm phục vào bên trong, thì sau cái giai đoạn của hình hài nó sung mãn thì đến cái giai đoạn của một cơ thể nó lại báo động về vấn đề tật bệnh ốm đau. 50 tuổi đổ lên, thưa các vị ngồi xuống và đứng lên không cần phải chống tay chống chân gì, ngồi đứng một cách an bình là sức khỏe còn tốt lắm. Còn ngồi xếp bằng dưới sàn nhà rồi tới chuyện đứng lên thấy nó khó khăn là biết là tình trạng sức khỏe mình nó đi xuống từng ngày. Cách đây nhiều năm mình về thăm ông cụ Trúc Lâm, và trước khi đi mình rất là bùi ngùi. thấy cụ có vẻ già đi, yếu đi đó. Đó giờ bạch thầy, xin thầy giữ gìn sức khỏe, năm sau con lại về đảnh lễ thăm thầy. Ông nói một câu là người thân tâm mình chấn động. Ông nói người già qua một năm không lường được chuyện gì xảy ra đâu chú, có thể sống có thể chết không lường được. Và mỗi một năm của cái tuổi trên 70, thưa các vị, sức khỏe nó xuống rất là nhanh. Có những người mình mới gặp tháng trước tháng sau thì nghe lại họ đã lên bàn họ ngồi mất tiêu rồi. Nhiều lắm các vị nhìn ở trong hai bên hậu tổ đó, nhiều người thân của các vị đang ngồi trên đó, đang rủ rê các vị đi lên đó, chứ đâu phải hiền đâu. Và chúng ta không có sợ, để cho một đời trôi qua vô ích, rất là tội nghiệp. Cho nên thưa đại chúng là mỗi một năm mà khi thấy mùa đông về là tôi rất là ái ngại. Tại sao? Người già, người bệnh dễ đi mùa đông lắm. Đất trời mùa đông là cái vận hội, sức sống nó tìm phục về dưới đất, sức sống nó tìm phục vào trong thân cây. Mùa thu lá nó rụng để cho mọi sức sống nó tìm phục lại. Thế thì cái tuổi già, thưa các vị, dễ ra đi vào mùa đông vô cùng. Các vị để ý cái ông bà cụ kỵ của mình bệnh lây lắc, qua mùa xuân, mùa hạ, mùa thu chẳng có sao cả. Tới chừng mùa đông sửa soạn về là rủ nhau ra đi. Tuổi già rất là ngần ngại vào mùa đông. Cho nên các vị hãy nhớ là già rồi mà mình dưỡng, giữ gìn sức khỏe, giữ ấm cơ thể, đừng để tật bệnh. Qua được mùa đông mà hy vọng còn sống được năm nữa. Mùa đông là cái mùa nó suy kiệt, sức sống nó tìm phục lại, đất trời nó chuyển mình, cho nên rất là khó khăn để giữ gìn được thọ mạng qua mỗi một mùa đông. Các vị hãy nhớ cái chu kỳ mùa đông nó đến là cái chu kỳ báo động về cái chết, báo động về sự ra đi của rất nhiều người thân của chúng ta. Nói như thế không có phải hù dọa gì đâu nghe, đây là sự thật. Vừa rồi Hòa Thượng Hổ Giác, ông cụ đó là người tự hào về sức khỏe giữ gìn tốt nhất á, tại vì cụ tập yoga thường xuyên lắm. Ở trong cái tâm thức của tôi khi nói đến Hòa Thượng Hổ Giác thì tôi cứ hình dung ra một vị thầy mặt tròn, nói năng rất là ngọt ngào và sức khỏe rất là tốt. Và những bài pháp của ông dạy nó là những bài pháp nó vô cùng là thấm thía vào tâm thức của những người Phật tử, nhất là những ngày lễ Vu Lan hay là Phật Đản, ngài giảng rất hay. Lòng tôi vô cùng ngưỡng mộ cái vị thầy khoái y Nam Tông với ông, và tôi không có tin rằng là ông mất như vậy. Tại vì về cái lĩnh vực giữ gìn sức khỏe thì các vị đó họ giữ gìn sức khỏe tốt hơn mấy ông thầy Bắc Tông rất là nhiều. Ăn thức ăn Nam Tông mà, nó dinh dưỡng nhiều hơn, phải vậy không? Trong khi mấy thầy Bắc Tông thì ăn ba cái cọng rau chứ có cái gì đâu. Còn các sư Nam Tông mà ăn thức ăn dinh dưỡng cao và lại biết giữ gìn cơ thể rất là tốt, tập yoga, tập khí công đều đặn. Thế mà đùng một cái là bệnh nghe đâu nhiều năm rồi, tiểu đường nhiều năm rồi. Và chừng như những cái bệnh sang trọng như là tiểu đường, ung thư, bệnh tim nó chỉ có mặt trên đất Mỹ, chứ còn những quốc gia nghèo không có. Nghèo kiếm cái chuyện tiểu đường không ra đó. Dường như cái năng lượng đi vô của người ta nó không đủ để nuôi cơ thể còn đâu dư. Còn mình thì thưa các vị, cái khả năng nuôi dưỡng mình nó rất là cao, và cái khả năng tiêu tốn năng lượng của mình thì nó rất ít. Thế thì các vị hình dung coi là mình con nhà giàu, cho nên những cái tật bệnh mà nó không đến thì thôi, chứ nó đến thì đến những bệnh nan y, bệnh khó chữa. Những bệnh nhà giàu nó chỉ có mặt ở nơi đất Mỹ thôi. Bệnh tim chết rất là đông, ung thư, rồi tiểu đường, rồi cái chuyện nổi khùng ôm súng vào trường giết người nó cũng xảy ra những cái vùng đất này. Tính ra chưa có một nơi nào trên hành tinh này mà cái nền văn minh nó cao nhất, mà cũng chưa có một nơi nào nhiều bác sĩ tâm lý trị liệu nhất như đất Mỹ. Chứng tỏ là người ta nổi khùng nhiều lắm cho nên mới cần nhiều bác sĩ tâm lý trị liệu. Và mình nghe lại thì không có cái chi vô duyên bằng đi khai bệnh để rồi trả tiền người ta mà có trị gì đâu. Cứ nói hết nỗi niềm tâm sự của anh, những rai rứt của anh, những cái căng thẳng buồn phiền của anh cho người ta nghe một tiếng, hai tiếng đồng hồ, rồi tùy theo cái giờ của anh ngồi anh nói kể lể về chuyện lòng của anh rồi anh trả tiền người ta thôi, chứ có trị liệu gì đâu. Thú thật là tôi đăng bản làm bác sĩ tâm lý trị liệu cũng được, cứ ngồi đó mà nghe thôi. Tới đó rồi kể cái chuyện khổ, chuyện sở. Và thưa các vị, khi kể xong những chuyện buồn phiền, khổ sở trong tâm thức thì người ta vơi nhẹ rồi, đâu cần trị chứ. Thì các vị cũng hết bệnh rồi. Và nơi đây tôi nghĩ là nếu các ông mà đông thì tôi bày cho cái cách để các vị lấy tiền vợ mình cũng rất là dễ. Các ông cứ chịu khó ngồi nghe thôi, đừng phản ứng gì cả, cứ lắng nghe một cách làm bộ như chăm chú vậy. Thì các bạn cứ kể hết cái chuyện, cứ cầm ràm cho thoải mái đi, xong rồi trả tiền cho tôi. Thì hết buồn phiền, hết giận tức chứ có gì lạ đâu. Và hết tật bệnh luôn. Tại vì những cái quẩn ức nơi tâm thức của các vị mà cất chứa lâu ngày thì nó thành một khối u. Từ khối u tâm thức nó hình thành khối u của thân không phải xa mấy. Thân và tâm nó có chung một cơ chế. Tâm như thế nào thì nó biểu hiện ra thân như thế ấy. Thân như thế nào thì nó cũng là cái trạng thái biểu lộ từ nơi tâm thức các vị như thế ấy. Hoặc là người ta trị liệu từ tâm đi ra thân, hoặc người ta trị liệu từ thân vào tâm, đều được cả thưa các vị. Nếu người ta chỉ trị liệu tâm á, thì chỉ mới được 50% thôi. Nếu người ta trị liệu bệnh từ thân thì chỉ mới được 50% thôi, chưa đạt đến cái ngưỡng cửa của khỏe mạnh hoàn toàn được. Phải thân và tâm cùng trị liệu. Thế rồi mình bày cho các vị cái cách trị liệu ban đầu để củng cố sức khỏe của các vị, nó vô cùng là hiện thực và nó rất là dễ để cho chúng ta khéo nuôi dưỡng ta. Bằng không thì thưa các vị, mình không chống chọi được với mỗi một mùa đông tới đâu nghe. Cái cách mà tuyệt vời nhất, thưa các vị, không có cái cách gì hay bằng các vị lại Phật từng ngày. Mình đừng nghĩ rằng một tuần vào thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật mình đến đạo tràng mình tu thì mới lại Phật. Nói chuyện đó là chuyện thường xuyên, không nói làm chi. Nhưng mà thưa các vị, mỗi một ngày ở nhà, nếu các vị có điều kiện, có thì giờ và có không gian thiết kế được một bằng Phật, thì các vị nên đem hồng danh sám hối ra, sám pháp này các vị lại đi. Cái điều này thưa các vị, lâu nay mình đã tổ chức cho các Phật tử trong những khóa tu, mình thấy rất là hữu ích. Những người già họ có cái điều kiện mà lại Phật thì họ thấy sức khỏe họ nó được cải thiện rất tốt. Gần nhất đó là vào cái tuổi 50 đổ lên, các vị ngồi xuống đứng lên mà bình thường không phải cực nhọc chi đó là sức khỏe tốt rồi. Mà không có phương pháp gì hay bằng các vị lại Phật, thì các vị tự tập cho mình có khả năng ngồi xuống đứng lên một cách rất là thông dong, rất là nhẹ nhàng. Và chưa có một phương pháp yoga nào nuôi dưỡng mình, củng cố hoàn thiện cơ thể sức khỏe mình tốt bằng lại Phật cả. Trước khi các vị ngồi niệm Phật, trước khi các vị tọa thiền, các vị lại 100 lại. Sau đó các vị ngồi thấy lòng mình nó yên vắng vô cùng. Các vị có biết không, các vị sư trong truyền thống Tây Tạng, trước khi họ nhập thất ở trên hang đá, Trên núi tuyết treo leo á, họ đều làm một việc đó là lại ngàn lại Phật này, ngàn lại Phật khác. Mà cái cách thế lại Phật của người Tây Tạng thì nó vận hành toàn bộ thân, phải không? Duỗi dài thân ra. Và chưa có một vị sư Tây Tạng nào thấy lực không tốt cả. Các vị thấy cái nhạc khí của họ, tức là cái pháp khí của họ, là cái càng đồng nó dài bằng đây ra tới cửa mà thổi hù hù, phổi tốt lắm rồi. Ông nào cũng cơ thể rất là khỏe. Tại vì họ có một cái truyền thống lại Phật. Từ dân chúng bình thường cho tới các nhà sư, họ đều lại 1.000 lại, 2.000 lại, 10.000 lại, 100.000 lại trước khi đóng cửa thất trên núi tuyết để tu. Và khi họ có một cái quá trình công phu như thế thì thân của các vị đó họ được thanh lọc rất là tốt thưa các vị. Tất cả những tạp chất cấu uế từ bao nhiêu chục năm nó được tẩy gội. Người xưa thì bảo rằng lại Phật tiêu trừ nghiệp chướng. Mà cái này thưa các vị, cạn nhất là nó tiêu trừ, nó thanh tẩy thân của các vị trước rồi chứ chưa nói nghiệp chướng. Điều thứ hai là cứ mỗi một lại Phật mình nhiếp tâm tưởng đến mười phương chư Như Lai, thế thì tâm thức của các vị nó đã an trú được ngay trong định rồi. Thế thì nghiệp chướng nào không tiêu, phiền não nào không lặng, ưu tư phiền muộn nào không rơi rụng. Và cái điều gần nhất là thế này, mình nói đây các vị thấy nó vô cùng hiệu nghiệm. Ví dụ như buồn, giận, bất an, lo âu, sầu muộn, nó sinh khởi từ cái chi? Từ ý thức của chúng ta xuôi ngược quá khứ hoặc tương lai. Lo lắng nó đến từ cái việc ta suy nghĩ về tương lai. U buồn phiền não nó đến từ những ký ức của chúng ta cất chứa là ta lôi nó lên. Thế rồi các vị lại Phật, miệng thì xưng danh hiệu Đức Thế Tôn, thân thì đang nhịp nhàng xuống lên, và hướng tâm về mười phương chư Như Lai. Mình đừng nghĩ rằng mình lại Phật là Phật xi măng này không nghe. Khi các vị niệm một danh hiệu Phật, các vị sướng lễ một danh hiệu Đức Phật, là hà sa chư Như Lai trong cõi nước mênh mông, trong hư không vô hình này đều có mặt, hộ pháp tiện thần cũng đang có mặt. Thế thì khi các vị khởi cái niềm tin như thế, khởi tâm như thế, thì tâm an trú trong niệm, thân an trú trong cái trạng thái cung kính hành lễ, miệng sướng tụng danh hiệu Như Lai, thì lo âu phiền não của tâm thức rủi rong không có mặt, ký ức vui buồn quá khứ không có cơ hội tràn về, thì ngay tức khắc các vị đã đoạn được phiền não của quá khứ, của tương lai, của hiện tiền rồi. Lễ một lễ Phật tăng trưởng vô vàn công đức thiện nghiệp. Niệm một tiếng Phật tăng trưởng vô vàn công đức thiện nghiệp và diệt trừ biết bao nhiêu tội chướng từ hà sa kiếp. Rồi gần nhất, thưa các vị, lại một lại Phật là các vị có cơ hội vận hành để cho máu huyết của các vị lưu thông và vận chuyển. Ăn sẽ ngon hơn, ngủ tốt hơn, tật bệnh bị loại trừ, tuổi thọ được tăng trưởng. Và mình đừng đợi là một tuần lễ mình đến đây lao sao 2-3 hôm lại Phật rồi ra đủ thứ chuyện thị phi trên trời dưới đất, thì cái việc tu của mình nó không bù được với cái nghiệp của mình xài, thưa các vị. Cho nên các vị phải tu liên tục từ ở nhà. Người lớn tuổi đã về hưu, các vị làm cái chi? Nếu không lại Phật buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, thì các vị chỉ làm những việc linh tinh rồi hết một ngày. Tôi chắc như thế. Đi vào đi ra, gọi điện thoại thăm bà con lối xóm, rồi nói chuyện năm trên năm dưới là mất một ngày. Rồi bữa nào buồn thì gọi nhau tới ba bà nữa với tôi là đủ bốn rồi đó. Là tiêu một ngày một đêm. Thưa các vị, chuyện này nó rất là dễ có mặt ở trong thế giới của người lớn tuổi. Tại vì các vị buồn bã, các vị đâu làm sao chịu đựng nổi. Tâm thức mình nó đã quen đi ngược đi xuôi, đã quen lo lắng từ xưa tới giờ. Cho nên mình cứ đầu tư nó trong những cái việc nó vô cùng phí phạm như thế. Và cứ một ngày đi qua như thế thì chuyện gì phát sinh? Sức khỏe tiêu mòn, tật bệnh nó đến. Và một ngày không có công đức lành thì các vị không có vốn liếng để dành, để có thể trả lần này này về cho các bụi, thì các vị có được một đời sống khác, nó tươi đẹp hơn, trong một hoàn cảnh tốt lành hơn. Các vị không có vốn mà. Mà một ngày mất rồi, thưa đại chúng, là các vị kiếm lại không được. Trong khi đó, sáng mà các vị thức dậy, từ lúc 6 giờ các vị ngồi tĩnh tâm, các vị tọa thiền hoặc niệm Phật 30 phút, rồi các vị lại Phật 30 phút, thì cái năng lực lại Phật, điều thứ nhất là nó làm cho cơ thể của các vị vận hành rất là tốt. Cho nên những cái buồn ngủ, những cái uể oải, những cái hôn trầm tự nhiên nó bay mất không còn. Rồi sau đó các vị ngồi lại 30 phút nữa, các vị thấy là nó yên, nó vắng, nó tĩnh lặng vô cùng. Nếu các vị niệm Phật thì các vị thấy là mình nhất tâm rất dễ. Nếu các vị thiền tập thì các vị cảm thấy lòng mình rỗng rang, trong sáng, không có một giấy niệm nào sinh khởi cả. Và không cần nhiều, 30 phút thôi. Rồi sau đó mình làm chi tiếp? Xả thiền ra rồi kiếm đông kiếm tay nói chuyện thị phí chăng, thứ không. Đâu có thì giờ dư để làm chuyện đó. Thưa các vị, tỏ thiền xong lại Phật 30 phút, rồi tỏ thiền 30 phút. Rồi nếu ta vẫn còn chưa nghe đói thì ta có thể lại Phật 30 phút tiếp. Và các vị cứ thay đổi như thế. Sáng mình hành trì 2 tiếng rưỡi đồng hồ, buông ra rồi, thưa các vị, tâm của mình nó yên, nó vắng, và thân của mình nó rất là tươi nhuận, rất là khỏe khoắn. Nó không có uể oải, không có ủ ê, không có đau nhức, không có mệt mỏi. Và năng lượng tự nhiên nó dâng lên, đời sống mình sẽ tươi vui, và tuổi già của mình nó không có những cái buồn phiền, thưa các vị. Nếu các vị không khéo sử dụng một hình hài như thế thì sẽ có một lúc mà cái chuyện này nó phải tới nghe. Sẽ có một lúc muốn lại và còn lại không lại được. Lúc đó miệng cấm ống, mũi cấm ống, bụng cấm ống, thế thì làm sao mà đi lại Phật? Nằm dài đó đó thưa các vị, ngồi cũng không nổi nữa. Mà chuyện này thưa các vị không phải là cái chuyện hù dọa gì nhau đâu, mà đây là sự thật. Hãy hỏi thăm những người bằng hữu của mình để biết điều này rất là tội nghiệp. Khi đến giai đoạn như thế rồi mình ao ước được ngồi dậy để lại một lại Phật lại không được thưa các vị. Lúc đó thì các vị chỉ có một việc là chảy nước mắt đầm đìa thương cái thân phận mình thôi, không có cách gì giúp được cho mình cả. Trong khi đó thì thưa các vị, vào cái lúc tuổi già như thế này, các vị đã đi ngang qua trần thế 50 năm, 70 năm, đã đổ toàn bộ công sức của mình, sức khỏe của mình, nào là nuôi con nè, nào kiếm ra tiền ra của nè, nào giải quyết bao nhiêu cái chuyện nợ nần giữa trần thế đã xong rồi. Bây giờ cái thọ mạng của các vị nó còn leo lét như một ngọn đèn, gần hết dầu rồi, mà mình không thương lấy mình, không có quyết lòng hành trì từng ngày một, thì thưa các vị ném luôn cuộc đời mình vào dòng nước chảy cho trôi xuôi đi mất. Tội nghiệp mình vô cùng chứ không tội nghiệp ai cả. Trong khi cái điều kiện của mình ở đây tu rất dễ, các vị đâu có thiếu cái chi để mà bận biểu lo âu đâu. Tuổi ngần này rồi, vô lý mình lại lo cái chuyện con, chuyện cái nữa ư? Ví dụ như con cái mình nó lớn rồi thì mình lo chuyện cháu nội cháu ngoại nữa ư? Thế thì tội nghiệp cho mình quá. Mình làm trâu ngựa một đời nuôi con đủ rồi thưa các vị, bây giờ làm thêm trâu ngựa nuôi cháu nuôi chắc nữa thì tội nghiệp cho thân phận ta vô cùng. Mình hình dung coi là tới lúc mình đau, tới lúc mình bệnh, tới lúc mình cắm ống lủm đủm trong miệng, trong mũi, trong bụng của mình, lúc đó các vị đau đớn quằn quại, các vị kêu con, các vị nói giúp giùm cắm ống vào bụng con đi, đừng cắm ống vào bụng mẹ, con nó chịu không? Thở giùm mẹ một hơi đi con, cho mẹ xin hơi thở đi, con nó chịu không? Không. Đừng nói đến chuyện thai mẹ chết, thai bố chết, chuyện đó là còn xa lắm. Hãy nói đến chuyện là nó bỏ làm 5-10 ngày, nó đứng bên giường bệnh, nó chăm sóc mình, nó nói năng cho mình vui thôi. Đố mà đứa nào nó làm được điều này. Không biết mình nói nó có quá đáng không, nhưng mà các vị thử làm bộ hỏi con mình có biết. Tết năm nay, thôi con bỏ 10 ngày làm, con ở nhà với bố mẹ cho vui, bố mẹ rất muốn con ở nhà, thử đố rồi. Nó dám làm chuyện đó không? Không. Hoàn cảnh như thế, nó phải vật lộn với đời sống, nó phải kiếm tiền, kiếm gạo, nó nuôi nó, nuôi vợ nó, nuôi con nó, nuôi chồng nó. Chồng với vợ, con nó quan trọng hơn cái bố mẹ già này vô cùng. Chứ các vị đừng tưởng bố mẹ già này mà quan trọng hơn cả vợ, cả chồng, cả con cái nó cho mất công. Nó phải như vậy thôi. Ta cũng như thế. Trong quá khứ ta cũng quan tâm tới chồng ta, con ta nhiều hơn bố mẹ của ta. Thì bây giờ thưa các vị, đừng có trách gì nhau cả, chuyện nó nôn như vậy thôi. Thế thì thưa các vị, người thông minh nhất là hãy biết thương mình trong một giai đoạn rất ngắn của tuổi còn lay lắt sống đây, bằng không thì không kịp. Và thử làm đi. Mỗi ngày các vị lại Phật 100 lại, các vị tỏ thiền 30 phút rồi các vị lại Phật 50 lại. 50 thôi, không cần trăm đâu, 50 thôi. Mỗi ngày lại 50 lại, tỏ thiền 30 phút rồi lại 50 lại, tỏ thiền 30 phút. Sáng một thời 2 tiếng rưỡi đồng hồ, chiều 2 tiếng rưỡi đồng hồ, tối 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Sao mà không nổi? Các vị nói lén tôi không được đâu. Kỳ thực là thưa đại chúng, khóa tu ở Sangha, mình đã chứng kiến điều này, mình đã thấy điều này, mình đã đích thân làm điều này, cho nên mình biết rằng các vị có năng lực chứ không phải không. Có điều các vị dung dưỡng hình hài của các vị chiều nó một cách quá đáng, để cho tới lúc mà nó bại liệt ra không sử dụng được rồi các vị ân hận thì nó vô cùng muộn. Trong khi kỳ thực là mình lại Phật nó không hao sức khỏe mà nó lại tăng trưởng mới lạ. Tu nó không hao phí sức khỏe đâu, không mệt mà nó lại tăng trưởng. Còn mình phiền não, mình giận tức, mình bất an thì nó hao sức khỏe mà mình lại chịu mới lạ cho. Trong khi tu thì nó lại không mất sức khỏe, nó làm cho đời sống các vị tươi vui hưng phấn mà các vị lại không chịu tu. Và cái điều này thưa các vị rất là thật, chứ mình không có cường điệu. Khi nào các vị nổi giận một cơn thì các vị thấy mình rũ riệt người ra mất mấy tiếng đồng hồ mình mới cử tay cử chân lên được. Rồi các vị tức tối, các vị lo âu, thì các vị thấy chừng 3 ngày thôi thì soi gương thấy mặt mày của mình không giống ai cả. Trong khi đó các vị theo cái sự gợi ý của mình, các vị tu chừng 10 ngày hay là 15 ngày, các vị soi gương thì thấy lạ ngay à. Mặt mày sáng ra, da hồng nhuận ra, mắt tinh anh ra. Cái chuyện này nó rất là tự nhiên. Và tại sao mình không thương mình cho đủ để làm điều này? Mình thích luyện cuộc đời mình để nó trôi theo dòng nước vô thường vậy ư? Thế thì tội nghiệp cho mình vô cùng. Rồi cái điều tóm lại đây để đúc kết về cái chuyện mình muốn nói, thưa các vị, nếu một ngày các vị không có công phu như thế thì một ngày nó qua cái bèo, không có một cái chút vốn liếng gì cả. Trong khi đó thì nếu các vị tu thì một ngày các vị vốn liếng nó rất là giàu có nơi tự thân các vị. Ngay hiện tiền một ngày tu á, là phiền não nó rơi rụng, sức khỏe nó tăng trưởng, niềm vui nó có mặt. Một ngày giữa trần đời mình sống với niềm vui, với sự hưng phấn, rồi một ngày mình sống với nỗi buồn, với sự ủ ê, với sự lo lắng buồn phiền, thì hai ngày các vị nhìn lại coi ngày nào tốt hơn, ngày tu tốt hơn, phải không? Mà một ngày tu các vị có thêm cái chi, có hao cái chi nhiều không? Cũng gần đó cơm ăn, cũng gần đó nước uống, cũng gần đó thời gian tuổi thọ vậy. Rồi các vị không tu thì một ngày nó đi qua với các vị nó nhẹ nhàng trôi mất, chứ có quý gì đâu. Và chẳng những mình mất đi một ngày, mất đi sức khỏe, mất đi cái thiện nghiệp của mình không vun trồng được, thế thì tại sao mình không thể thực tập được? Và mình để ý, trong những khóa tu tổ chức ở Sangha có nhiều vị lớn hơn các vị đây nữa, chứ có phải là trẻ hơn đâu. Họ lại Phật nặng nề, ngày đầu họ lại Phật xong họ về họ tưởng chừng như muốn rụng hai cái chân. Họ nói thôi mai không đi nữa. Thế nhưng rồi sáng sớm là thấy họ tới có mặt. Thế rồi ngày thứ ba, ngày thứ tư họ thấy nó rất là bình thường. Mà sau khóa tu, thưa các vị, họ về nhà, họ thiết lập đạo tràng lại Phật tại nhà luôn. Sáng là lại Phật, tối là lại Phật. Cái lợi ích hiện tiền ngay nơi thân tâm các vị, loại trừ phiền não các vị, đó là điều rất tự nhiên. Thế rồi cái lợi ích nó lớn hơn nữa trong cảnh giới vô hình, ta không lường, đó là chuyện chi? Thưa các vị, năng lượng lành thiện do tu tập, nó không phải là có mặt trong tự thân các vị không, mà nó có mặt trong không gian này, không gian vô hình này. Năng lượng lành của sự tu tập nó tỏ rộng ra trong không gian này. Bao nhiêu cô hồn uổng tử, họ đều nương cái công đức lành của các vị tu, họ siêu thoát. Để các vị đem cái năng lượng lành của sự tu học hồi hướng về cho người thân. Người đó là bố ta, là mẹ ta, người thân yêu của ta, con cái của ta. Năng lượng lành này nó phủ trùm đời sống gia đình của các vị. Trong cảnh giới vô hình người ta nhờ được năng lượng lành của các vị. Kỳ thực là không có một đạo tràng tu tập nào mà không tỏ ngát cái năng lượng lành thiện để giúp chúng sinh cả. Thế thì nếu mình tu được thì thưa các vị, lợi ngay hiện tiền cho tự thân, mang hạnh phúc niềm vui đến cho người thân, và có được vốn liếng rất là giàu cho kiếp tương lai. Và quan trọng hơn là năng lượng lành thiện do tu tập tỏ rộng trong không gian vô hình, làm cho hành tinh này cũng nhờ năng lượng lành thiện tu tập của các vị mà được nhuần thấm và được hiền hòa, bớt đi hoạn quả chiến tranh, bớt đi những đau thương tật ách. Chữ này, thưa các vị, nếu cả một cộng đồng dân cư mà tu như thế thì cái năng lượng lành này nó mang lợi ích đến không biết chừng nào. Nói thập phương chư Phật, chư vị Bồ Tát đều vỗ tay tán trợ những công trình tu của các vị. Và tóm lại, thưa đại chúng, là mình đừng nghĩ là một tuần mình đến đây vài ba ngày là đủ, thiếu chi. Nơi đây nó hâm nóng lại, nó làm cho các vị có được một cái tinh tấn lực để cho các vị hành trì suốt những ngày ở nhà, chứ không có nghĩa là mình chỉ tu ngần này thì giờ mà đủ. Cho nên nếu các vị là những người không có quá chật vật chi với đời sống, không quá lo lắng chi về chuyện đói thiếu cơm cháo gạo tiền, thì mình dành thì giờ mình tu chứ mắc gì đâu mà không được. Người trẻ thì họ còn bon chen kiếm tiền để giải quyết mọi việc, tiền nhà, tiền cửa, tiền điện, tiền nước, tiền rác, tiền ga. Thôi thì tha cho họ. Nhưng mà đã đến cái tuổi già lãnh tiền của Obama cho để mà tu mà mắc mớ gì mà không chịu tu, thưa các vị. Rõ ràng là chúng ta rất là vụng, chúng ta để cho một ngày trôi qua lãng phí. Và một ngày trôi qua lãng phí có nghĩa là một tháng trôi qua lãng phí, một năm trôi qua lãng phí, rồi một đời trôi qua lãng phí. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ để các vị biết trân quý từng ngày bằng không. Thì cứ mỗi mùa đông đến nó lấy đi một vài mạng của những người pháp hữu của mình, rồi mình rất là dửng dưng. Mình nghĩ rằng cái chuyện chết đó của ông kia bà kia chứ tôi chưa chết đâu. Nhưng mà thưa các vị, ai mà hẹn hò được với tử thần đâu. Các vị không thể đề kháng được với cái chết từ bên trong các vị đi ra. Và do vậy cho nên mình phải hứa với lòng rằng sống một ngày xứng đáng một ngày. Sống một ngày đừng làm phiền não dấy khởi để cho mình chìm ở trong cái đống bùn nhùng của phiền não tội nghiệp mình. Và đừng có vung vãi phiền não đến người tội nghiệp người. Đừng có vung vãi thị phi phải quấy đến người. Thưa các vị, mấy cái kẻ điên khùng bên ngoài nó xách súng nó bắn người chết hàng loạt. Tâm thức của các vị mà chất chứa đầy phiền não, nó là một cái loại điên khùng bên đây, nó cũng bắn người mà bắn bằng cái miệng, chết nào, chết chứ. Có những câu nói làm tổn thương người ta tới nhiều năm người ta chưa lành được vết thương lòng nghe. Cho nên thưa các vị, không có gì quý bằng sự tu cả. Lòng các vị tràn đầy niệm lực tu, cái sự lành thiện nó có mặt thì chắc chắn một điều là mình không có đến nỗi tâm thức điên khùng mở miệng ra là làm tổn thương ai. Lời của mình nó sẽ vô cùng lành thiện. Và nếu một ngày không tu thì mất đi một ngày, mất đi một ngày tích góp công đức lành, mất đi một ngày lợi ích cho tự thân, mất đi một ngày cống hiến sự lành thiện cho cuộc đời, và mất đi một ngày của tuổi thọ. Nếu một ngày có tu thì làm giàu có cho thân tâm của các vị một ngày, làm cho sức khỏe tăng trưởng, làm cho năng lực của sự sống nó rạng rào, nó dâng lên, niềm vui nó có mặt, làm cho tuổi thọ kéo dài. Và sự có mặt của các vị trong một ngày tu là một sự cống hiến rất là lớn cho tự thân mình, cho người thân mình, cho hành tinh này, cho không gian vô hình này, cái năng lượng lành thiện để cho những cảnh giới trong chốn u minh họ nhờ năng lực tu của mình họ được siêu thoát. Cho nên hãy sống xứng đáng từng ngày từng ngày. Có những người đời sống họ đếm lui, họ đếm từng ngày từng ngày, đếm ngược kim đồng hồ đó. Còn chúng ta thưa các vị, chưa đến nỗi là đời sống mình đếm ngược. Thế mà các vị không có khéo tận dụng đời sống của các vị thì sẽ tới một lúc đời sống đếm ngược thì các vị ân hận vô cùng, lúc đó trở tay không kịp đâu. Đó là điều đầu tiên mình chia sẻ để các vị biết trân quý tự thân các vị, bằng không thì thưa các vị rất tội nghiệp cho tự thân mình chứ không tội nghiệp cho ai cả.
Chắc khích lệ như nó đủ rồi chứ đâu cần nói nhiều nữa ha.
Thưa đại chúng, là có một bài thơ của ngài Tuyết Thông thì phải, và mình chưa có dịp dịch ra bằng chữ Hán này để mình chép nó ra đây rồi mình giải thích cho các vị nghe, rồi chúng ta quy chiếu nó về một cái pháp hành trì thôi. Tuyết Phong, thì sư Tuyết Phong này dường như vào thế kỷ thứ 9, ông có 4 câu thôi. Quang minh luân tạ hữu phùng xuân, quang minh luân tạ hữu phùng xuân, trì liễu đình mai kỷ độ tân. Chắc mình viết chữ Việt cho các vị chép vô cho vui, cái chữ Tàu cũng rắc rối quá, có hai ba chữ Tàu bỏ vẽ làm bộ viết khoe cho vui. Quang minh luân tạ hữu phùng xuân, trì liễu đình mai kỷ độ tân, trì liễu đình mai kỷ độ tân, Nhữ biện gia hương tu nỗ lực. Nhữ biện gia hương tu nỗ lực. Mạc tương cô phụ trường phu thân. Cái bài thơ này, cái gốc của nó là thế này. Ngài Tiếu Phong Nghĩa Tồn khi Ngài từ biệt người thân để đi xuất gia, những người bằng hữu họ tặng cho tới ba bài như thế này, mình trích một bài thôi. Và mình giải thích nó, rồi mình mới nói thêm về vấn đề này. Quang minh luân tạ hữu phùng xuân, tức là ngày tháng nó thay nhau, nó rượt đuổi nhau, vèo vèo, thế rồi mùa xuân lại đến. Trì liễu đình mai kỷ độ tân, là liễu ở bên hồ và mai ở bên nhà thủy tạ. Đình là nhà thủy tạ, liễu bên hồ, mai bên nhà thủy tạ, đã bao nhiêu lần thay lá, bao nhiêu lần trổ hoa rồi. Nhữ biệt gia hương tu nỗ lực, tức là anh đã giả từ làng xóm quê hương, quyết lòng đi vào con đường tâm linh thì hãy cố gắng. Mạc tương cô phụ trưởng phu thân, tức là đừng có đem cái tấm thân ngàn vàng đáng giá này mà vứt nó đi vào dòng nước chảy. Tức là đừng cô phụ mảnh hình hài của anh, gọi là mạc tương cô phụ trưởng phu thân là như vậy. Và thưa các vị, bài thơ này dĩ nhiên là bài cho người xuất gia sống một đời xứng đáng của một người tu. Thế nhưng mà không có nghĩa rằng mọi người trong chúng ta rồi không có ứng dụng được bài thơ này trong đời sống của mình. Các vị hình dung rằng người đã phát khởi bồ đề tâm, muốn đi vào con đường tu tập, đều được gọi là những người đang trên cái tiến trình tu tập. Mình giác ngộ ít nhiều về đời sống, cho nên mình mới đến các già lam tự viện, mới chọn cái con đường tu tập, có phải vậy không? Bằng không thì ngày Chủ nhật mình ngồi đây làm cái chi? Mình đi shopping không sướng hơn à? Mình đi ăn, đi uống, đi họp bạn, họp bè không vui thú hơn sao? Cho nên thưa các vị, tất cả những người phát bồ đề tâm, muốn thăm dò vào cái con đường tâm linh, đều được gọi là những người đang trên cái tiến trình đi về nhà cũ, đi về quê hương xưa, muốn tìm một nơi nó thường hằng vĩnh tịch, không sinh không diệt, chấm dứt cái chuyện sinh tử trong ba cõi sáu đường. Cho nên tất cả những người đang trên đường đi thì đều gọi là những người đang phát bồ đề tâm, đang tu tập. Và cái chuyện này thưa các vị, nó vô cùng dễ xảy ra trong đời sống của chúng ta. Ai có một chút kinh nghiệm quán chiếu thì cái điều này tự nhiên nó sinh khởi nơi tâm thức không? Có khi người đó già rồi họ mới giác ngộ, có khi người đó còn trẻ họ cũng giác ngộ. Các vị thử nhìn lại đời sống mình coi, có cái gì để đam mê, có cái gì để mình chìm nổi trong những niềm vui phù thế? Ngoài cái chuyện ăn, ngoài cái chuyện mặc, ngoài cái chuyện làm ra tiền, rồi cái chuyện tiêu tiền, hạnh phúc rất là phù du ngắn ngủi, rồi sau đó thì cái gì còn lại? Thưa các vị, đều chìm mất vào hư vô thôi. Dù danh lớn như tổng thống, hay là dù được ngàn vạn người kính trọng, nhưng về cái cuối cùng của sự thành đạt một đời người là cái bệnh của tuổi già, cái chết, chấm dứt một thọ mạng, chứ không có gì hơn nữa cả. Rồi ngay đời sống hiện tiền này, mình có một chút quán chiếu thì mình thấy bất cứ loại niềm vui nào nó đến với các vị nó cũng đi qua rất là nhanh. Nó chóng vánh vô cùng, nó phù du vô cùng. Và hai loại niềm vui nó sinh khởi trong đời sống của ta. Cái niềm vui mà càng thô, càng vật chất, càng vật dục thì nó càng qua rất nhanh. Và cái dư vị của nó, thưa các vị, nó là một sự chán chường rất là lớn đối với đời sống của tự thân ta. Các vị đi ngang qua trần thế này, những điều này các vị nếm rất là rõ và các vị cảm nghiệm nó rất là đáng chán, không có gì mà đam mê cả. Rồi một cái loại niềm vui thưa các vị, nó tinh mịn hơn và nó bền bỉ hơn, đó là một loại niềm vui có khi những thiện sự các vị làm, cái công tác giúp đời của các vị, sự cống hiến của các vị vào trần thế, các vị mang niềm vui hạnh phúc đến cho người, các vị giúp người ta qua cơn cơ khổ, thấy thì nó không có gì quan trọng, nhưng mà lại là một loại niềm vui rất là bền nơi tâm thức ta. Và hạnh phúc đó có khi nó kéo dài là một, nó nuôi dưỡng là hai. Những loại hạnh phúc mà vị kỷ là một, vật dục là hai, thưa các vị, nó rất là mong manh là một, và nó để lại cái hậu quả của nó là sự mỏi mệt, chán nản. Thế thì mình có một chút tri thức nhìn về đời sống, mình đã trải nghiệm, Thì đến một lúc nào đó tự nhiên người ta khởi phát Bồ Đề Tâm, người ta thấy đời sống nó chỉ gần đó thôi à. Nó không hơn, không có cái gì vượt hơn những điều đó nữa cả thưa các vị. Nó chỉ là cái việc đến và đi rất là phù du, rất là mộng mị như vậy. Cho nên người ta dễ phát khởi tâm lành để tìm đến cái sự tu tập là như vậy. Thế cho nên mọi người hoặc là sớm hoặc là muộn gì họ cũng đều phát Bồ Đề Tâm để tu cả. Có điều hạt giống của chúng ta mà sâu đã từng có duyên lành với Tam Bảo trong quá khứ thì nó bật lên sớm. Còn nếu mình chưa từng gieo, thưa các vị, mình chìm ngập trong nỗi khổ của trần thế, mình rượt đuổi theo phù du dục lạc vô thường, rồi cho tới lúc mệt mỏi vô cùng, lúc đó mình mới có một cái cơ hội giác ngộ, thì đôi khi nó hơi muộn. Cho nên may mắn làm sao lúc ta còn sức khỏe, tâm thức ta còn tràn đầy sự minh mẫn, mà ta giác ngộ một điều đó là mọi thứ giữa trần đời này nó đều phù du, đều chóng vánh, đều đến và đi, đều chóng tàn. Mình khởi phát được Bồ Đề Tâm, đây là cái duyên may lớn nhất của một đời người, không dễ kiếm. Thế rồi bước thứ hai, khi các vị đã khởi phát được tâm, nhận ra cái phù phiếm của đời người, các vị quyết lòng đi về con đường tu tập. Mà nếu không khéo thì nó lâm vô cái tình trạng chi? Thưa các vị, mình lâm vô cái tình trạng là vô chùa, nhưng mà mình không có chọn được một cái con đường vô cùng hợp lý để hạ thủ công phu để hành trì. Thế rồi mình cũng lay quay một đời phí phạm, mất ở trong cái kiếp đời bon chen trong đạo, bon chen giữa nhân thế, đã chán rồi bây giờ vô đạo. Cái tâm thức mình đã quen với sự bon chen và không gặp pháp hành trì, không thấy được con đường chánh pháp. Thế rồi mình cũng làm lại một cái điều y như cũ là cũng bon chen trong đạo nữa. Chuyện này có hay là không đây? Rất dễ xảy ra. Tại sao? Tại vì tập khí bon chen nó đã nằm sẵn trong đây rồi. Cho nên vô đạo mà không gặp chánh pháp, không biết rõ đường tu, thế thì mình cũng đi vào cái con đường bon chen y như vậy. Và cái này nó biểu hiện ra thì thưa các vị, nó đầy khắp ở trong những đạo tràng tu tập chứ không phải không có. Có phải vậy không? Đạo tràng nào càng ít tu thì Phật tử nơi đó càng bon chen, càng gì? Càng thị phi, càng sao động, càng phân hóa thành từng nhóm với nhau. Năm ba người thành nhóm. Một đạo tràng tu theo một già lam, ví dụ như tu theo một cái chùa Phật tổ thôi, thế mà chia ra là 5, 7 nhóm, nó rất là vô duyên, phải không? Nhưng mà chuyện này nó rất dễ xảy ra là tại vì tâm thức bon chen của mình ở trần thế nó quen rồi. Cho nên mình vô đạo thì cái con đường tu mình chưa thấm, chánh pháp mình không học, mình không biết cách hành trì, mình không có vận dụng được thời gian để tu, thì thời gian của mình nó dư nhiều quá. Mình phải làm chuyện đó thôi. Mình phải họp bạn, họp bè, mình phải rủ người cùng về nhóm, rồi mình cũng thị phi, cũng kiếm ra chuyện để mà hành xử với nhau cho nó vui vẻ cuộc đời. Tâm thức chúng sinh nó là như thế. Thế cho nên thưa các vị, hai con đường chúng ta khéo trên con đường tu nghe. Con đường thứ nhất là con đường không học hiểu chánh pháp, không nỗ lực hành trì, không vận dụng thì giờ của mình đang có, đầu tư cho cái việc tu, thì các vị lạc vào cái nẻo bon chen. Đó là nẻo thứ nhất. Nẻo này thì nên bỏ đi. Nếu mình lỡ dính vào con đường này thì thưa các vị, mình đã thấy đây là con đường nó vô cùng vụng về, chán thế trần, muốn tìm một chút yên ổn, muốn có được cái niềm vui trong sự tu tập. Thế rồi mình vô trong chùa, mình lại gặp toàn là cái chuyện phiền muộn, thế thì tội nghiệp cho mình vô cùng. Rồi cũng tội nghiệp cho ai? Tội nghiệp những bằng hữu pháp lữ của mình. Họ vô đây họ muốn yên ổn, muốn tu, muốn hưởng được cái không khí yên lành tĩnh lạc, muốn có được cái đời sống nó dễ thương, chứ đâu phải họ vô đây họ muốn cho nhiều thị phi sinh khởi đâu các vị. Thế mà rồi một người bỏ một chút, một người bỏ một chút thì thị phi nó càng dày. Ở nhà thì mình với ông nhà mình thì mình thị phi chỉ có hai người chịu đựng với nhau. Rồi vô chùa thì thưa các vị, mình vung nó ra thì bao nhiêu người chịu đựng? Cả 100 người, 200 người trong đạo tràng chịu đựng với ta khốn khổ vô cùng. Cho nên hãy cắt đi cái tập khí thế trần bon chen ở nhân thế, mình luyện mình vào những đạo tràng tu. Thì thưa các vị, hãy nhớ một điều là trọn vẹn thì giờ của một ngày tu tập cho xứng đáng. Thế rồi Cái dư hưởng của ngày tu tập đó mà không kéo dài được 7 ngày còn lại trong nhà thì thưa các vị, cái phương tiện để cho các vị kiếm bao nhiêu cớ sự nó cũng dễ xảy ra vô cùng. Tại sao vậy? Cầm cái điện thoại lên là ta có thể gây cớ sự rồi. Không bắn trực tiếp, cái kẻ điên khùng kia nó không cần bắn trực tiếp, nhưng mà nó có những cái loại trọng pháo, nó bắn cầu vòng, từ xa nó bắn tới cũng được. Thì cái điện thoại nó vô cùng nguy hiểm thưa các vị. Mình không cần gặp nhau để thị phi, để phân hóa thành từng mảng nhỏ trong đạo tràng. Mình chỉ cần bóc điện thoại ra rủ rê, thế là có chuyện rồi thưa các vị. Cho nên cái con đường thị phi, con đường tập khí của nhân gian á, thưa các vị, mình nên cắt nó lúc mình bước chân vào đạo tràng để tu tập. Đây là con đường thứ nhất. Nó vô cùng vụng về, mà đôi khi chúng ta không nhìn ra. Chúng ta lại nuôi dưỡng để cho nó trưởng thành trong những cái trung tâm tu học, nó rất là vụng. Mình làm cho không khí tu của một già la, một tự viện tự nhiên nó xuống rất là thấp. Thế rồi con đường thứ hai là con đường chánh pháp. Khi mình nêu ra con đường chánh pháp thì các vị biết rằng con đường đầu là con đường phi chánh pháp, phải không? Thứ nhất là phi chánh pháp, thứ hai là con đường chánh pháp. Thế nào là con đường chánh pháp? Mình có thể chia ra làm hai phần trong con đường chánh pháp. Thứ nhất là con đường phương tiện, thứ hai là con đường trực tiếp. Tại sao phải đi vô con đường phương tiện? Thưa đại chúng, là tâm thức của chúng ta rất là dày vô minh, rất là dày phiền não, rất là dày nghiệp chướng. Nói như thế nó mới đủ chứ, nếu không có nói nghiệp chướng thì nó thiếu. Và không hề có một người nào giữa trần gian này mà sinh ra với thánh hạnh cả. Chúng ta đều có mặt giữa trần đời này từ cái dòng nghiệp mà có mặt. Nghiệp sân, nghiệp si, nghiệp phiền não, nghiệp bất an, nghiệp yêu đương, nghiệp thù hận, vân vân. Nó là một loại nghiệp, nó dính liền với chúng ta từ quá khứ cho tới hôm nay. Ví dụ, dạy mình học thì học trối chết, mình mới có thể học thuộc điều nọ điều kia. Học một câu kinh có khi nó tốn công vô cùng, nhưng mà buồn nè, giận nè, ghét nè, ganh tị nè, có cần học gì đâu. Các vị có học cái đó không? Không. Hành tinh này không hề có một cái trường nào dạy cho người ta ghen. Thế mà họ biết ghen chứ. Không có một người con gái hay con trai nào khi bắt đầu tuổi yêu thương mà không biết ghen. Và không ai dạy cho cái chuyện giận. Thế nhưng mà ta biết cách để giận, có phải không? Giận ra mặt, giận thầm thầm. Nhiều cấp độ của loại giận người ta không cần học ai cả, mà ta biết cách làm ra chuyện đó hết. Thế thì giận hờn, phiền não, bất an, ưu tư, sầu muộn là cái loại tập khí mà các vị đã mang nó từ nhiều đời kiếp có mang giữa trần đời. Thậm chí là mình vô chùa tu rồi mình cũng mang luôn cái đó đi vô nữa chứ, mình có bỏ được đâu. Niệm Phật thì cứ niệm, mà lòng nó phừng phừng, nó giận thì nó cứ giận đó chứ. Có những lúc như thế. Có không vậy? Chắc có chút chút đi, có ít thôi ha. Nhưng mà thưa các vị, do vậy cho nên cái con đường phương tiện của chư Thế Tôn mở ra để các vị loại trừ dần những tập khí nó vô cùng dày cho tâm thức các vị. Nếu các vị không có niệm Phật râm ran, không có lần chuỗi, không có kinh hành, không có tụng kinh, thế thì cái thì giờ của các vị để cho những thứ phiền não nó có mặt sẵn đây, nó sinh khởi liên tục, nó không có cơ hội dừng. Cho nên mình phải nhờ tiếng niệm Phật bên trong tâm thức mình niệm, ngoài nhờ thần lực của chư Phật gia trì để có thể làm cho lắng dịu bớt những cái tập khí của các vị đã gây nên từ ngàn vạn kiếp trong cõi tử sinh. Do vậy, thưa các vị, lại Phật nè, tụng kinh nè, thiền hành nè, vân vân, đều những pháp phương tiện cả. Phương tiện này để làm cho lắng dịu phiền não của các vị, tập khí của các vị, để dần dần tất cả thứ ấy nó chậm lại, nó lắng xuống, nó rơi rụng, để còn lại cái vùng tâm bất động, không sinh không diệt của các vị. Cho nên tất cả những cái cách hành trì đó được gọi là phương tiện. Do vậy, thưa các vị, chừng nào tâm của các vị mà nó thuần, ngồi là vô định liền, không có còn một ý niệm gì sinh khởi, thì không cần phương tiện tu nghe. Không cần niệm Phật, không cần tụng kinh, không cần lại Phật, không cần sám hối. Còn khi nào các vị ngồi mà tâm mình vẫn chưa yên,
nó vẫn cứ chạy lăng xăng, thì biết rằng vọng thức của mình nó còn đầy, nghiệp thức của mình nó còn sâu, cho nên phải đi vào những pháp hành trì vô cùng nghiêm túc, lại Phật, tụng kinh, lần chuỗi, kinh hành, thiền tọa, công phu vân vân, là những pháp phương tiện mà không một người tu nào trên trần gian này không đi ngang qua cả. Không một vị thiền sư nào không từng hành trì, không từng niệm Phật, không từng tụng kinh, không từng học Phật pháp mà có thể chứng ngộ được trạng thái tâm bất động. Thưa các vị, nó là như vậy đó. Cho nên đầu tiên cái con đường phương tiện này ta nên nỗ lực hành trì, tùy vào căn cơ, tùy vào cái điều kiện hoàn cảnh của các vị, mỗi người có thể chọn một pháp hành trì. Có người đã quen với pháp hành trì đó là niệm Phật, các vị hãy niệm Phật để tâm các vị nó thuần, để vọng thức nó không còn lăng xăng. Có những người họ đã có một cái duyên lành với thiền tập, thế thì họ cứ thiền tập, họ cứ nhận biết hơi thở đang đi vào, hơi thở đang đi ra, họ đi vào pháp môn hành trì đó để đạt đến cái chỗ tâm rỗng lặng tịch nhiên cùng với thể tánh Di Đà. Thế thì thưa các vị, có ngàn vạn cánh cửa, ngàn vạn con đường để chúng ta đi, đi vào cái quả Phật, đi vào biển tâm bất động. Nó có nhiều lối, chứ không phải chỉ có một lối, đó là thiền tọa mới đi đến nơi, hoặc niệm Phật mới đi đến nơi. Nhưng mà đa phần các vị giảng sư và các vị thầy khai triển pháp môn thì các ông đều nói là pháp môn của tôi là hay nhất, pháp môn này là độc nhất, thời mạt pháp chỉ có pháp này độ sinh thôi. Thưa các vị, nói như thế thì Đức Thế Tôn nói ra ngàn vạn kinh văn để làm gì, có bốn môn 8.000 pháp môn để làm gì. Kỳ thực là các vị tổ của các truyền thống tu, họ có quyền khai thác và có quyền làm cho niềm tin của những người theo pháp môn đó rất là vững chắc, cho nên phải quyết đoán như thế thôi. Chứ còn nếu chúng ta nhìn bằng cái con mắt của người học Phật, bằng cái tri kiến của người hiểu biết, thế thì thưa các vị, ngàn vạn pháp môn đều từ Đức Như Lai chế định, cho nên pháp môn đều ứng hợp với từng căn cơ mà hay, giống như thuốc. Không phải cứ xâm quy thục thực là tốt. Thưa các vị, người ta cảm mà cho uống xâm nhung thục thực vô thì có nước chết thì có, chứ làm sao hết bệnh. Cảm thì thưa các vị, cần một vài cái lá xả, một vài cái lá chanh nấu rồi xong là người ta trị hết rồi. Thế nhưng mà nếu người bệnh trầm kha thì đố mà nấu lá xả và lá chanh xong mà hết. Cho nên thuốc không phải hay, mà đúng bệnh thì thành thuốc hay, phải không? Pháp môn không pháp môn nào hay cả, mà đúng với bệnh cái chúng sinh thì pháp môn nó hay. Chứ đừng nói là thiền hay, đừng nói tịnh độ hay, không. Tùy vào căn cơ của anh thôi, anh thích hợp với pháp môn này hữu dụng với anh. Ví dụ như bản thân tôi ngồi thiền nó buồn ngủ lên, buồn ngủ xuống, tôi thấy, ồ, ngồi thiền đâu có hay, lại Phật mới hay thôi. Tại vì lại Phật làm sao mà ngủ lên, ngủ xuống được. Nhưng mà thưa các vị, với những người căn cơ khác biệt thì họ thấy cái chuyện lại Phật nó không cần thiết. Họ ngồi là đi vô định, ngồi là nhiếp tâm được, thế thì họ đâu cần lại Phật. Thế nhưng mà thưa các vị, khi ta chưa thâm đạt vô cái chiều sâu sự tu tập, chưa học hiểu chánh pháp để hành trì, ta cứ một bề nghe ông thầy này nói, ông thầy kia nói, ông thầy nọ nói, rồi nó làm cái chi tâm thức các vị, nó làm mình rối tung cái đầu lên. Rồi mình cứ bắt chước mấy thầy bài bán pháp môn này, bài bán pháp môn kia, rất là vô lý. Trong khi thưa các vị, ta càng lên cao bao nhiêu thì ta càng thấy cái sự gần gũi nó rõ ràng bấy nhiêu thôi. Ví dụ cái đỉnh núi nó chỉ có một, nhưng mà cái chân núi thì nó bao lớn, nó mênh mông. Cái chu vi chân núi nó rất là rộng, và người bắt đầu leo núi thì họ thấy là tôi bên đây, anh ở bên đông, Tây và Đông cách xa nhau như trời với vực. Thế rồi họ càng lên cao thì họ thấy cái chi? Gần nháo. Rồi tới chiều họ lên tới đỉnh thì họ thấy chi? Chỉ có một mà thôi, chỉ có một mà thôi. Thế cho nên mình đừng bắt chước các thầy, đừng nghe bất cứ ai nói là pháp môn này hay, pháp môn nào hay. Thưa các vị, cái chuyện đó nó vô cùng là sai với chánh pháp của Như Lai. Chỉ có hợp với căn cơ ta, không hợp với căn cơ ta mà thôi. Đó là điều đầu tiên chúng ta có cái nhận biết về con đường tu học chánh pháp là như thế. Và mọi pháp môn, mình xin lặp lại, đều là phương tiện cả. Phương tiện để các vị gột phiền não, gột khổ đau, gột ưu tư, gột phiền muộn, để các vị dần dần đạt đến nhận ra được là
tự thể của các vị, bản chất của các vị vốn là tâm Phật bất động, đó là cái điểm quy kết cuối cùng thôi. Đi lên tới đỉnh thì ta nhận ra điều này, còn ở mức độ thấp thì ta nghĩ rằng tu mà không có niệm Phật cầu vãng sanh thì chết đi về đâu? Mấy ông tu thiền không có chịu cầu về đâu hết, thế thì ông chết mấy ông về đâu? Chúng ta vô cùng thắc mắc. Do vì mình mới đi tập tè 2-3 bước ở chân núi thôi thưa các vị, mình không có thể thăm dò được cái chiều cao là như thế. Chứ mình lên đến đỉnh rồi thưa các vị, mình cảm thấy là Pháp thân A Di Đà đã hiện hữu trong tâm thức của các vị từ lúc các vị còn phàm phu. Thể Tây Phương bất động có mặt ngay lúc các vị vừa khởi niệm, chứ không phải là sạch hết phiền não mới có Tây Phương. Khi đến đỉnh thì nhận ra vấn đề này. Do vậy cho nên mình lặp lại, mọi pháp môn hành trì đều là phương tiện để chúng ta đi vào cửa bất động của Như Lai. Hít vào tôi nhận biết tôi đang hít vào, thở ra tôi biết tôi đang thở ra. Rồi niệm từng tiếng A Di Đà, vân vân thưa các vị, đều là những cánh cửa phương tiện đây. Ta gọi đó là con đường phương tiện. Thế rồi con đường cuối cùng là con đường trực tiếp là chi? Đó là con đường các vị ngay thân phàm phu sinh diệt này, các vị nhận ra cái không sinh diệt. Ngay phiền não bất an đang nổi đang chìm đây, các vị nhận ra cái không phiền não, đơn giản vậy thôi. Và điều này có dễ hiểu không? Tôi ví dụ, mình vụng về thì người ta chỉ trời xanh kìa mình không thấy. Mình như thế, mây thôi. Cái sự chú ý của mình nó chỉ chú ý tới mây thôi. Thế nhưng mà nếu các vị cũng cùng cái hướng đó, nhưng các vị chú ý tới bầu trời thì các vị thấy cái chi? Thấy bầu trời. Mây vẫn còn, không cứ gì phải dẹt hết mây để cho có quãng trời xanh. Thưa các vị, nếu các vị chú ý tới bầu trời thì các vị nhìn khắp không gian này, nơi nào cũng là bầu trời cả. Còn nếu các vị chú ý mây thì các vị chỉ thấy mây mà thôi. Nhìn xuống biển, người ta nói nước kìa. Mình nói nước đâu? Tôi chỉ thấy sóng là sóng thôi. Cuồn cuộn ba đào từ bên ngoài đổ vào, tôi thấy sóng chứ tôi nào lại thấy nước. Nhưng mà thưa các vị, ngay sóng là nước, phải vậy không? Mình chú ý tới nước thì mình chỉ thấy đây là nước, mình chú ý tới sóng thì đây là sóng. Và từ cái ví dụ đó chúng ta quy kết lại cái con đường trực tiếp để thể nghiệm ngay thân sinh diệt có cái không sinh diệt. Các vị nhìn coi, cái hình hài này sinh diệt hay là bất sinh diệt? Sinh diệt. Nó nhờ gạo cơm nuôi lớn từng ngày, cho nên nó theo cái chu kỳ trưởng thành, rồi trung niên, rồi già, rồi bệnh, rồi chết. Rồi nhìn vô bên trong là vui buồn của các vị là sinh diệt hay là bất sinh diệt? Luôn đến, luôn đi, luôn mất, luôn còn, luôn đổi thay trạng mạo. Nhìn cái chiều sâu hơn nữa là những ý nghĩ thì thầm của các vị, tức là những ngôn ngữ thầm thì ta nói bên trong. Thưa các vị, nó là một dòng chảy luôn sinh, luôn diệt, luôn đến, luôn đi. Thế rồi, ngoài những điều đó ta còn cái chi nữa? Vẫn còn cái bất sinh diệt chứ. Nếu đời sống mình chỉ ngần đó thôi thì thế thì làm sao mà sống giữa trần đời? Triết gia nói là tôi tư duy tức tôi hiện hữu, nhưng mà ông nói cái điều đó nó vô cùng sai. Tại vì tôi tư duy, tôi biến mất vào những cái tư duy, tôi thấy tôi là sự suy nghĩ, rồi lúc tôi không suy nghĩ tôi chết ư? Không. Có những lúc các vị không suy nghĩ thầm thì chi cả, các vị không buồn vui giận ghét chi cả, các vị luôn an trú trong cái trạng thái tĩnh lặng nhận biết chói sáng, thì lúc đó thưa các vị, trực giác các vị nó vô cùng bén nhạy. Lúc đó nếu nói tôi tư duy tức tôi hiện hữu, thì lúc đó không tư duy không phải hiện hữu sao? Ngược lại, lúc không tư duy lúc ấy mới hiện hữu thiệt. Tại vì các vị không suy nghĩ ngược xuôi, các vị không nói thì thầm, cho nên cái sự nhận biết của các vị nó tỏ tường, cái trực giác của các vị nó vô cùng mẫn cảm. Mình hình dung, lúc mình đi ngoài đường, bất thần một chiếc xe nào đó từ xa nó lao tới, và lúc đó các vị đâu có cần suy nghĩ, các vị thấy là sẽ xảy ra tai nạn, vừa thoáng thấy là các vị đã co giò, các vị nhảy vào lề đường liền thôi. Thế thì đợi tới mà suy nghĩ chiếc xe này nó có thể đụng mình nói một tràng như thế thì nó đụng mình mất tiêu rồi. Do vậy thưa các vị, những lúc các vị thực sự có mặt, thực sự sống là những lúc không có cái thầm thì suy nghĩ bên trong. Do vậy thưa các vị, cái trạng thái nhận biết hiện tiền chiếu sáng là trạng thái tâm bất động của các vị, hay một cái từ khác gọi đó là chính là pháp thân A Di Đà đang có mặt, đang biểu hiện trong đời sống các vị. Ở mức độ cạn hơn là thế này: cái năng lực tâm của các vị, năng lực nhận biết chiếu sáng của các vị đó, vốn là trạng thái tuyệt vời nhất mà chúng ta có giữa trần đời này, do vì nó có khả năng lau sạch tất cả những phiền não nơi tâm thức các vị. Khi các vị buồn, các vị giận, các vị ghét, các vị bất an, nếu các vị đồng nhất mình vào những cái buồn giận bất an thì các vị bị nổi chìm trong sinh tử. Thế mà trong cái trạng thái buồn giận bất an đang sinh khởi, các vị chỉ cần đứng lặng yên nhìn cái buồn, cái giận, cái bất an đó, thì các vị là người nhìn. Trạng thái ấy là cái đối tượng bị nhìn, thì liền tức khắc các vị chữa trị được tất cả loại bệnh phiền não trong tâm thức của các vị. Và trong ngôn ngữ Phật học thì gọi trạng thái ấy là gì? Là vô lượng công đức đang có mặt nơi tâm của các vị. Và khi các vị phóng ánh sáng để nhìn tất cả những cái dạng tâm hành buồn giận ghét thương sinh khởi, thì lúc ấy cái dạng tâm thức đó được gọi là vô lượng quang đang hiện hữu trong tâm thức của các vị. Và bản chất của cái nhận biết này, bản chất của cái thấy này, nó chưa từng sinh và nó cũng chưa từng diệt, cho nên gọi nó là vô lượng thọ. Vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức không phải là Đức A Di Đà mới có nghe, mà bản thân của các vị từ bên trong nội tâm sâu thẳm đã có phẩm chất của vô lượng quang, vô lượng thọ và vô lượng công đức. Lao sạch nhẫn phiền não, loại trừ buồn giận ghét thương, làm cho lòng mình nó tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Không có gì tuyệt vời bằng các vị an trú trong trạng thái nhận biết để nhìn tất cả cái phiền não đang đến đang đi. Chỉ cần nhìn thôi, không cần làm chi cả, thì mọi thứ phiền não không còn điều kiện để sinh khởi. Mọi thứ buồn phiền bất an không còn có cơ hội để quậy phá gì các vị nữa cả. Thế thì các vị an trú trong trạng thái ấy gọi là người đang vận dụng cái năng lực vô lượng công đức để làm mọi thiện sự với chính mình và với người. Tại sao với chính mình? Thưa các vị, mình chữa trị phiền não cho mình rất dễ dàng bằng một phương pháp đó thôi. Còn nếu khi phiền não có mặt mà các vị cứ niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, niệm thì cứ niệm, nhưng mà phiền não nó vẫn cứ phiền não thôi. Còn nếu các vị dừng niệm, các vị để cho phiền não nó sinh khởi và các vị là người thấy, phiền não là các vị thấy, thì các vị đã cắt được cái dòng chảy năng lượng các vị nuôi dưỡng phiền não rồi. Ngay nơi đó thì các vị đã chữa trị được phiền não. Và người ta thể ngộ được điều này, gọi nó là đi trực tiếp vào con đường pháp thân của Phật, chính tự tâm mình, chứ không phải là con đường phương tiện nữa. Nhận ra Phật là cái năng lực bản hữu, tức là năng lực tự có bên trong của các vị, thì gọi đó là người thể nhận trực tiếp vào tự tâm Phật của chính ta. Và thưa đại chúng, hai phương pháp này nó hỗ tương cho nhau để thành đạt được cái phẩm chất Phật nơi các vị. Người nào ngộ được lý, tức là thấy rõ được trong cái sinh diệt của hình hài có cái không sinh diệt, trong cái sinh diệt của vui buồn có cái không sinh diệt, trong cái sinh diệt của suy nghĩ thầm thì có cái năng lực tỏa sáng hiện tiền không sinh không diệt, thì gọi là người thấy được thể pháp thân của chính họ, người ngộ được đạo. Và khi họ nhận ra được điều này thì phương pháp hành trì và sự tu tập của họ nó vô cùng nhẹ nhàng, họ không làm gì nhiều cả. Họ chuyển hóa phiền não họ nó vô cùng dễ, thưa các vị. Và từ cái thể ngộ này, thưa các vị, họ bắt đầu hành trì như họ niệm Phật, họ lại sám hối, họ đi thiền hành, họ tỏ thiền, vân vân. Thì tất cả những cái phương tiện pháp, thưa các vị, nó tràn đầy sống động và niềm vui. Họ không có bị vọng tưởng, loạn tưởng, vọng thức gì sinh khởi trong lúc họ niệm Phật, trong lúc họ tỏ thiền cả. Họ an trú ngay cái tầng tâm bất động của họ. Do vậy cho nên, thưa các vị, từ ngộ được lý, đi vào cửa phương tiện để tu thì người đó tu rất tốt. Rồi từ cái cửa phương tiện tu thì người đó cũng làm mỏng đi nghiệp thức của mình để ngộ ra được lý bất động nơi tâm rất dễ, thưa các vị. Tóm lại, hai phương pháp hành trì trong con đường chánh pháp này nó hỗ trợ với nhau, và không một dòng tu nào không sử dụng cả. Dù đó là mật tông, dù đó Tịnh Độ tông, dù đó là Thiền tông, Luật tông, hay là bất cứ tông phái nào, họ đều sử dụng hai con đường này để giúp cho những hành giả tu tập thành đạt được sự an lạc giải thoát. Thưa các vị, mình liễn đời mình vào sự tu tập theo một truyền thống tu, dù truyền thống tịnh độ hay truyền thống thiền hay truyền thống mật thừa, đều có một cái mơ ước cuối cùng, đó là chi? Đó là ngay hiện tiền đoạn đức phiền não. Có phải vậy không? An trú được trong trạng thái tịnh lạc và đoạn đức được con đường sinh tử nối dài, chấm dứt được cái nỗi khổ lăn xăng, cái nỗi khổ nổi chìm trong ba cõi. Và gần nhất là chi? Gần nhất là biết rằng mình vào ngày nọ ngày kia mình vãng sanh, biết rằng mình sẽ chết vào lúc nọ lúc kia, lòng mình vui phơi phới, không có buồn, không có khổ, không có sợ, không có lo âu. Tự mình có được niềm vui khi trả hình hài về cho các bụi, rồi mình làm cho người thân của mình không có hoảng loạn khi mình chết nữa. Đó là cái thành quả gần. Thành quả xa là cắt đứt phiền não, cắt đứt sinh tử trong ba cõi sáu đường. Và nếu mình luyện đời mình vào những cái môi trường tu học mà không thành đạt được điều này, thưa các vị, rõ ràng là mình phung phí mất những ngày tháng mình đến với đạo để tu. Rồi xa hơn, phung phí mất một đời này luyện cái mảnh hình hài vô cùng đáng giá này vào dòng chảy phù du rất là tội nghiệp. Và thưa đại chúng, là xin dừng ở đây, xin cảm ơn các vị. Hai cái từ này các vị không hỏi cái vị pháp sư giảng á, sao hỏi tôi? Ồ dạ hả? Dạ. Chữ thủy như thế này. Chữ thủy này nó gần với cái chữ thủy chung á. Các vị biết thủy chung á? Ví dụ như người ta gọi người đó sống rất là thủy chung, có nghĩa là chi? Có trước có sau, từ khởi đầu cho tới chấm dứt một mực mà thôi, không có đổi thay lòng dạ, gọi là thủy chung, phải vậy không? Thế thì thủy là ban đầu, bản là gốc gác, cái giác ngộ ban đầu, giác ngộ mới sinh khởi hiện tiền. Còn giác ngộ này là cái giác ngộ gốc đã có mặt từ lâu trong bản chất của các vị đã có, gọi là bản giác. Còn thủy giác có nghĩa là mình mới tập tè, mới làm quen, mới tu tập để cho nó lóe lên một chút giác ngộ, gọi là thủy giác. Người ta dùng chữ thủy hoặc thủy đều được cả, tại vì chữ đó có hai cách để viết, chung thủy hoặc chung thủy đều được cả. Rồi điều thứ hai, thế nào là thủy giác, thế nào là bản giác? Thưa các vị, các vị niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật để làm chi trong tâm thức các vị đấy? Thưa, để làm cho phiền não lắng, để làm cho ngàn vạn niệm đi tứ tung là nó gom về một niệm, phải vậy không? Cái điều đầu tiên chưa nói niệm Phật được tam muội hay là chi cả, mà điều đầu tiên là nói gom ngàn vạn niệm rong ruổi tứ phương về ngay một niệm. Tức là thay vì mình nghĩ lung tung đủ thứ chuyện thì mình chỉ hướng tâm về an trú ngay một cái tiếng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật thôi, để được nhất niệm, gọi là gom ngàn niệm về một niệm. Và thưa các vị, không phải truyền thống Tịnh Tông mới làm điều này, cả Thiền Tông cũng phải làm điều này. Tức là đầu tiên phải làm đó là gom ngàn niệm về một niệm. Nhưng mà khi an trú được trong một niệm vẫn còn niệm, các vị làm cho tâm các vị thuần chỉ còn một tiếng A Di Đà thôi, niệm Phật từ sáng tới tối, từ tối tới sáng, trong giấc ngủ cũng vẫn A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nhưng mà vẫn còn dòng chảy ý thức đang thầm thì, đang sinh diệt, chứ chưa phải là đạt đến trạng thái vô niệm. Từ ngàn niệm gom về được nhất niệm đã là một quá trình nó rất là dày, thưa các vị, nhưng mà vẫn chưa đạt được bản giác. Tại vì vẫn còn niệm, tức là còn cái chi? Còn sinh và diệt, còn sinh và diệt. Thay vì tôi niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật bên ngoài, thì bây giờ tôi không niệm bên ngoài cho các vị nghe, tôi niệm trong đây.
thì nó cũng là một dòng ý thức trôi chảy miệt mài miên man như sóng gợn, chứ chưa phải là lặng yên, chưa phải là bất động, chưa phải là vô sinh. Trong khi bản giác, tức là cái bản chất Phật thiệt thì không có niệm, nó là một trạng thái rỗng lặng, tịch chiếu, hiện tiền, tỏa sáng. Nó là vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Thì thưa các vị, dùng cái ví dụ này dễ hiểu. Ví dụ như các vị nhìn người, các vị còn thì thầm, các vị còn phân biệt một tràng dài ngôn ngữ, dù rằng ngôn ngữ của các vị nó rất là mịn, thế nhưng mà vẫn còn phân tích, vẫn còn biện luận, vẫn còn phê phán, có phải vậy không? Nhưng mà khi cái đầu của các vị nó đã thuần rồi, các vị đã quen với công việc phân tích như thế, phê phán như thế, nó thuần rồi, cho nên các vị nhìn không cần phê phán nữa, mà mọi cái lý lịch của người kia tự nhiên nó bừng sáng lên các vị. Có phải vậy không? Mình đi ngang qua cái trình độ phân tích lý luận bằng tâm thức đã đến một cái trình độ trực giác vô cùng bén nhạy, cho nên nhìn là biết người đó tốt hay xấu liền. Có đến tình trạng như thế không? Đến chứ. Thì cái tình trạng ta niệm Phật còn thầm thì A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, dù nó miên man như một dòng nước chảy nhưng mà vẫn còn niệm, cho nên chưa đạt đến cái bản giác. Bản giác đó là trạng thái sáng tỏ hiện tiền, tịch nhiên rỗng lặng, chiếu sáng mà không có niệm thầm thì gọi là bản giác. Chỉ thế thôi. Thị giác đó là các vị mới làm quen, rồi các vị từ cái làm quen niệm Phật để thuần, rồi đạt đến cái chỗ vô niệm thì gọi là đạt đến bản giác. Nhưng mà cái từ vô niệm mình đừng hiểu lầm, vô niệm là vô ký, là không ngơ, không có chi. Vô niệm nhưng mà tràn đầy sự nhận biết, cho nên gọi là vô niệm. Đây là con đường của tịnh tông, phải đi ngang qua từ vạn niệm gom về một niệm, từ một niệm đạt đến chỗ vô niệm mà tràn đầy ánh sáng trí tuệ, tràn đầy vô lượng quang, vô lượng thọ và vô lượng công đức thì gọi là đạt đến vô bản giác. Thì ngay một tiếng niệm Phật ban đầu chúng ta chưa đạt đến bản giác, nhưng mà đã có cái phẩm chất của bản giác trong đó rồi. Tại sao? Tại vì nếu không có cái công vô hành trì gom ngàn vạn niệm về thì các vị không có cơ hội đạt được nhất niệm, và càng không có cơ hội để buông cái nhất niệm đột thẳng vào cái biển giác mênh mông vô niệm được. Cho nên vừa niệm A Di Đà Phật là đã có cái phẩm chất của bản giác, nhưng mà cái con đường nó phải đi ngang qua là như vậy, từ ngàn niệm gom về một niệm, từ một niệm đi vào vô niệm thì đạt đến bản giác tối hậu, đạt đến cái tâm bất động vô sinh của các vị. Bây giờ hồi hướng được chưa? Hồi hướng không?
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn.